Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy ông Gioan rao giảng rằng: Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần. Hồi ấy Đức Giêsu từ Nazareth miền Galilê đến và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Jordan. Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên người. Lại có tiếng từ trời phán: Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em rất thân mến, chúng ta vừa nghe một đoạn ngắn kể về việc Chúa Giêsu chịu phép rửa. Nhiều người xưa thời Chúa Giêsu, sau đó trong thời các thánh sử và các tác giả tin mừng, họ gặp rất là nhiều khó khăn trong việc làm sao để diễn giải được cái ý nghĩa của việc Chúa Giêsu chịu phép rửa. Tại vì chịu phép rửa là một cái hành động của người Do Thái muốn hoán cải, nhìn nhận mình có tội và muốn thay đổi cuộc đời của mình. Mà Chúa Giêsu là Thiên Chúa, tại sao Chúa phải làm chuyện này? Chúa là con Thiên Chúa, và là Thiên Chúa thì đâu có liên quan gì đến tội đâu, mà tại sao phải làm cái việc này? Làm sao để diễn tả được hình ảnh Chúa Giêsu là Thiên Chúa mà Chúa vẫn làm cái điều đó, nói lên ý nghĩa gì? Vậy chúng ta hiểu thế nào là cái việc chịu phép rửa của người Do Thái, rồi chúng ta hiểu Chúa Giêsu chịu phép rửa nói lên điều gì, và từ đó chúng ta sẽ hiểu được bí tích chịu phép rửa của mỗi người chúng ta. Thưa anh chị em, anh chị em biết người Do Thái cái hành động đi xuống dưới lòng sông để được thanh tẩy đó, nó nhắc đến hai sự kiện. Sự kiện đầu tiên là chúng ta nhớ ngày xưa khi dân Do Thái thoát khỏi nô lệ Ai Cập đó, khi họ trốn ra khỏi Ai Cập, họ chạy với Mô-xê đó, thì họ phải đi qua biển đỏ, và nước dựng lên thành hai bức thành và họ chạy qua đó. Cái đó là một cái biểu tượng thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập. Và khi sau 40 năm trong sa mạc và trước khi bước vào miền đất hứa, họ phải một lần nữa đi qua dòng sông Jordan, lội xuống sông đi qua bên kia là miền đất hứa. Do đó cái biểu tượng của chịu phép rửa đối với người Do Thái là cái hành động thoát khỏi, cái tượng trưng của việc mình muốn bỏ lại cái kiếp sống nô lệ, cái con người cũ của mình, cái con cuộc đời mà làm cho mình bị kìm kẹp, làm nô lệ. Và việc mà mình được rửa dưới sông đó anh chị em, nó là một cái biểu tượng của việc mình rửa sạch mình, nhưng mà cái dòng sông nó chảy ngang qua, nó thanh tẩy, nó đẩy con người cũ của mình ra phía sau, và nó thách rửa sạch mình, cái quá khứ của mình, để mình đứng lên thành một con người mới. Đó là một cái, do đó anh chị em thấy khi mà chịu phép rửa là mình phải có nước chảy để tượng trưng cho mình xuống sông đó. Giờ mình bồng đứa bé lên chịu phép rửa đó là cái quy tắc là phải có nước chảy đổ lên để nói lên việc là cái biểu tượng của việc đẩy cái quá khứ, đẩy cái tội ra phía sau. Hình ảnh thứ hai mà anh chị em có thể nhớ nói trong bài tin mừng này, đó là việc khi Chúa Giêsu dìm xuống sông rồi đứng lên thì có hình chim bồ câu, Thánh Thần xuống ngự xuống như chim bồ câu. Nhắc chúng ta điều gì? Anh chị em nhớ một lần nữa trong Cựu Ước đó, ông Noah. Ông Noah, ông khi mà trong Đại Lục Hồng Thủy đó, và khi ông trên tàu đó, và ông muốn biết xem là đã hết lục chưa đó, ông thả con chim bồ câu. và con chim bay và quay về thì là chưa có đất liền. Nhưng mà con chim bay và quay về với cành cây và báo hiệu cho ông biết là đã có đất liền rồi, nghĩa là đã hết lục rồi, là báo hiệu cho có cuộc sống mới được hình thành trở lại. Và cho chúng ta thấy rằng cái hình ảnh Chúa Thánh Thần ngự xuống như chim bồ câu báo hiệu một cuộc đời mới, báo hiệu một dấu hiệu của sự sống của Thiên Chúa và bắt đầu nơi Chúa Giêsu ban cho nhân loại. Rồi hình ảnh thứ ba, khi anh chị em nghe tiếng Chúa phán, tầng trời xé ra, mà anh chị em nghe cái câu tầng trời, tại sao lại gọi là tầng trời? Ngày xưa người Do Thái người ta tin rằng ở trên trời có 7 tầng và mỗi một tầng là mình phải mất cả 500 năm mới đi hết được, và cuối 7 tầng là Thiên Chúa. Vậy thì từ chỗ mình lên Thiên Chúa là đi qua từng tầng trời như vậy. Nhưng mà trong Isaiah có nhắc đến việc là tầng trời đã bị khép lại khi mà họ lưu đày ở Babylon vì họ kinh nghiệm tội lỗi. Và khi mà kinh nghiệm tội lỗi, họ cảm nghiệm như Chúa im lặng với họ. Chúa khép tầng trời lại, không đối thoại với họ nữa, với con người nữa. Khi mình phạm tội, mình cảm thấy mình bị chia cách. Khi mình làm lỗi lầm với ai đó, mình cảm thấy mình có một khoảng cách lớn của cái sự thinh lặng, của việc không thể đối thoại, không mở lòng với nhau ra được. Và trong tội đó, con người cũng kinh nghiệm Chúa quay lưng với mình. Do đó cái hình ảnh tầng trời mở ra báo hiệu điều gì? Là thưa anh chị em, là Chúa đối thoại lại với con người. Nó là biểu tượng của việc Chúa mở lòng ra, Chúa nói chuyện lại, Chúa đối thoại lại, Chúa chạm vào con người của chúng ta qua chính Chúa Giêsu là con một Chúa. Và anh chị em thấy đây là mở đầu của tin mừng Thánh Marco. Cuối tin mừng Thánh Marco, tầng trời một lần nữa nghe được xé ra là lúc nào? Lúc Chúa Giêsu chết trên thập giá. Vậy khởi đầu là tầng trời xé ra và kết thúc khi trên thập giá trời như mở ra một cách hoàn toàn, biểu tượng cho hình ảnh cái màn trong đền thờ cũng bị xé toạc ra, nghĩa là không bao giờ khép lại nữa, nghĩa là Thiên Chúa liên lỉ tiếp tục đối thoại, gặp gỡ con người bằng tình thương của Chúa và qua người con yêu dấu của Chúa. Ba cái hình ảnh đó, tôi mời gọi anh chị em để suy tư về chính bí tích chịu phép rửa của mỗi người chúng ta. Khi chúng ta chịu phép rửa đó anh chị em, chúng ta được chịu phép rửa trong cái bí tích chịu phép rửa của Chúa Giêsu. Là không phải chỉ như người Do Thái từ bỏ con người cũ, nhưng mà được Chúa Giêsu thanh tẩy bằng chính cái chết của Chúa. Tôi thích cái hình ảnh này. Anh chị em thấy mình bị dìm xuống sông để mình chết với con người cũ, để nước đẩy cái cuộc đời cũ của mình đi, để mình đứng lên làm con người mới. Nhưng mà đâu phải ai cũng vậy anh chị em. Có nhiều khi mình bị dìm xuống sông cái mình chết luôn, tại vì mình tội lỗi nhiều quá, tại vì cuộc đời mình khó quá, tại vì mình dìm xuống nhiều lần rồi mình ngoi đầu lên không nổi. Mình bị che lấp bởi tội, mà không phải bởi tội nữa, bởi mình bị nô lệ của nhiều thứ trong cuộc đời của mình. Nói nô lệ kiểu ngày xưa không phải, nhưng mà khi mình không được sống là chính mình, không được sống con người thật của mình, và khi mình bị kềm kẹp bởi cái gì đó, nó không thoát ra được. Đó là cái kinh nghiệm, không phải của tội không, mà của quá khứ, của cái gì đó làm cho mình không lớn lên. Và tại sao bí tích chịu phép rửa nhắc chúng ta về hình ảnh Chúa Giêsu nói đến điều gì? Chúa không phải chỉ đi tiên phong, nhưng Chúa dầm mình xuống để gặp chúng ta. không phải để răn dạy chúng ta, nhưng cũng có thể nói là để vớt chúng ta lên từ cái chết của riêng mình, từ cái yếu đuối của chính mình. Nghĩa là Chúa gặp chúng ta ngay cái tận đáy của tâm hồn mình. Chúa Giêsu chịu phép rửa là để gặp chúng ta nơi tận đáy của tâm hồn mình. Mà ngay cả khi nhiều khi mình ngại quay lại cái nơi đó. Điểm thứ hai, thưa anh chị em, hình ảnh của sự sống là khởi đi từ ơn bình an. Mà ơn bình an này là cái dấu hiệu của Thánh Thần ngự xuống như hình chim bồ câu. Con chim quay về tổ, con chim tìm đến tổ. Vậy thì hình ảnh chim bồ câu ngự xuống trên Chúa nói đến Chúa là Thiên Chúa thật, nhưng mà nơi Chúa là sự bình an. Vậy thì cái dấu hiệu cho thấy chúng ta gặp gỡ Chúa thật sự và một hành động hay một điều gì đó chúng ta làm đem lại bình an là dấu hiệu của Chúa Thánh Thần. Cái gì đem đến sự chia rẽ là không phải của Chúa Thánh Thần. Và chúng ta đặt câu hỏi những việc mình làm, những cách mình sống mà liên quan đến Chúa với giáo hội, những điều đó nó có đem lại bình an? Cái gì nó không có đem bình an là không phải của Chúa. Và cuối cùng chúng ta cũng được mời gọi để tin vào lời nói của Thiên Chúa Cha: này là con yêu dấu của ta. Chúa Cha nói với Chúa Giêsu, nhưng mà cũng qua Chúa Giêsu để nói với chúng ta. Khi chúng ta chịu phép rửa, chúng ta là con yêu dấu của Chúa. Chúng ta là con mà không phải người con hoàn hảo Chúa mới yêu, mà người con tin vào Chúa. Chúa thương chúng ta như chúng ta là. Đây là cái điều khó nhất để mà mình thuyết phục với nhau đó anh chị em. Tôi có nhắc với một số bạn trẻ đến với tôi đó, sống bị một quá khứ của kinh nghiệm không được thương trong gia đình, thậm chí thù hằn với cha mẹ mình vì cảm thấy cha mẹ không thương mình, hoặc là hiểu lầm về tình thương của cha mẹ, hoặc là một trong những cái mà nó giống như là đúng là nô lệ của lời nói, là khi mà cha mẹ đặt ra quá nhiều điều kiện. Thật ra cái điều kiện đặt ra đó là muốn cho con mình nên người thôi. Nhưng mà con phải thế này, con phải thế kia, con phải thế nọ. Nếu con không như thế, bố mẹ không thương con. Nếu không như thế, bố mẹ sẽ cái này thế kia với con. Cuối cùng đứa trẻ nó lớn lên, nó cảm thấy nó muốn thoát ra khỏi cái đó mà thoát không được. Luôn luôn giống như một cái tiếng nói sau lưng mình, như tiếng nhạc nền, nói là mình không có tốt đâu, mình không có giỏi đâu, mình dở lắm, mình thua thiệt lắm, mình không có xứng đáng đâu. Luôn luôn nói như vậy. Và từ từ cái cảm thấy oán hận cha mẹ của mình. Rồi tôi mới nói, ngay cả khi mà mình cảm nghiệm như thế, phải nhớ Chúa thương mình. Chúa thương mình thật sự. Bám lấy tình thương Chúa. Nhưng mà các bạn nói, cái gì chứng minh là Chúa thương con? Như cha nói Chúa thương con tin đó. Nhưng bây giờ làm sao để con biết được Chúa thương con? Và tự nhiên tôi cũng khựng lại anh chị em. Làm sao biết được Chúa thương mình? Một trong những cái kinh nghiệm được thương lớn nhất là được tha thứ. Và kinh nghiệm tha thứ đó nó phải xuất phát từ việc mình đến mình gặp Chúa và tha thứ cho chính mình. Bí tích chịu phép rửa khởi đi từ việc Chúa tha thứ cho quá khứ của mình. Chúa nâng mình lên từ quá khứ của mình, ngay cả khi mình không trồi lên được. Và xin Chúa giúp chúng ta trong tâm tình của người con trân quý cái bí tích chịu phép rửa của mỗi chúng ta. Chúng ta đã lãnh nhận vì chúng ta được làm con Chúa. Và sau khi lãnh nhận, chúng ta được nhận đến cái nến phục sinh là cái nến mà Chúa đã chết, tượng trưng cho cái chết mà Chúa đã chết vì chúng ta, để là ánh sáng soi dẫn cuộc đời chúng ta, là tiếng nói nhắc chúng ta rằng chúng ta cũng được Chúa yêu thương. Amen.